thưa quý vị và các bạn, sự kiện lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử Việt Nam và trong lịch sử nhân loại. Đây là trang sử vàng vẻ vang của dân tộc ta mà các thế hệ mai sau sẽ còn mãi tự hào với một địa danh lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong âm vang tiếng kèn thắng trận khi mùa hoa ban nở với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Vang Mãi Bản Hùng Ca Điện Biên. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một số nhạc sĩ đã có ca khúc hay sáng tác về đề tài này. Xin giới thiệu và các vị khách mời đến tham dự với chương trình hôm nay có nhạc sĩ Đào Hữu Thi, nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng và một số nhạc sĩ hiện đang sinh sống làm việc tại tỉnh Điện Biên cũng sẽ tham dự với chương trình qua đường dây điện thoại, đó là nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Huy Thông. Trước hết xin chào và cảm ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào các quý vị thính giả.
Vâng, xin gửi lời chào tới tất cả các vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các nhạc sĩ, như chúng ta đã biết, với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như là vẻ đẹp của thiên nhiên và con người của vùng đất này, thì đã là nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời và đặc biệt là âm nhạc. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc viết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Bác Hồ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về tình quân dân, sắt son, về vẻ đẹp của người Tây Bắc và của Điện Biên qua các tác phẩm nổi tiếng như Hò Kéo Pháo, Qua Miền Tây Bắc hoặc là Tình Ca Tây Bắc, thì trong đời sống hiện nay còn có nhiều ca khúc mới viết về đề tài này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc của nhạc sĩ Đào Hữu Thi và nhạc sĩ sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về tác phẩm của mình. Xin mời nhạc sĩ Đào Hữu Thi ạ.
Tôi rất là mong viết một cái bài về Điện Biên. Vì đây là một cái chiến dịch quá là nổi tiếng, lừng lẫy địa cầu. Mà cái này thì còn bé thì mình đã in vào trong cái tâm cảm của mình rồi. Đặc biệt nhất là những chiến sĩ của Điện Biên Phủ. Và trong những cái câu thơ của Tô Hữu cũng rất là hay khi nói về Điện Biên. Từ cái cảm xúc muốn viết về Điện Biên, nhưng đồng thời cũng có thể nói như thế này. Tức là khi nói đến Điện Biên có nghĩa là hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì tôi có một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với hình ảnh của Đại tướng trong tôi kể từ lúc bé. Và đặc biệt nhất là khi đã là người lính 2-3 năm cuộc đời lính và 8 năm ở Trường Sơn, thì cái hình ảnh của Đại tướng càng in đậm sâu sắc. Cái chiến thắng chung nhưng đồng thời cũng là muốn nói về một cái vị tướng mà anh hùng, và một cái vị kiệt xuất và vĩ đại của dân tộc mình. Nó luôn luôn là ám ảnh trong tâm cảm của tôi. Nói cái chung trong cái bài này tôi cũng không nhắc đến có cụm từ là Đại tướng, nhưng thực ra là nói về Đại tướng. Nói Điện Biên tức là nói Đại tướng. Người ta biết đến Đại tướng là bởi vì Điện Biên Phủ.
Chắc hẳn là nhạc sĩ Đào Hữu Thi đã có thời gian lên Điện Biên Phủ và trước một cái tượng đài chiến thắng với các chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Điện Biên cũng như là một cái trang sử rất là vẻ vang của Điện Biên, thì đã cho nhạc sĩ Đào Hữu Thi những cái mạch nguồn cảm xúc để phác họa ra những cái hình tượng âm nhạc trong tác phẩm, có đúng không ạ?
Trong này thì bởi vì tôi cũng đã mấy lần lên Điện Biên và trong đó tại sao là những tượng đài linh thiêng. Bởi vì lên đó thì cái tượng đài của Điện Biên Phủ nó quá đồ sộ ở trên cái đỉnh núi đấy. Thì đấy là cái mà nó gợi cảm xúc. Và cái hình ảnh đó thì đúng là tất cả những người anh hùng của Điện Biên nó nằm lại trong cái bức tượng đó. Thì đấy là cái rất là ấn tượng. Cái thứ hai nữa là bây giờ Điện Biên nó phát triển lắm, đấy, thành phố rồi. Thế rồi là bóng của những cháu nhỏ là trung tăng của dân tộc là hát, là múa, là vui. Và bây giờ thì thành phố lớn, thành phố xây dựng những nhà cao, các cái trường học nó phát triển ở Điện Biên. Đấy, thì cái hình ảnh là tôi muốn đưa. Bởi vì ngày trước là chiến thắng thế, nhưng bây giờ là cái gì? Bây giờ là để cho các cháu phải đến trường đấy, và vui múa hát. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn là trong này nó có một cái hình ảnh mà tôi không thể quên được, là lúc nào tôi cũng phải nói đến đồng đội. Bởi vì nói đến chiến thắng, nói đến Điện Biên có nghĩa là phải nói những người đã, bao nhiêu người đã hy sinh.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Hát Mãi Về Điện Biên do Hợp Sướng, Nhà Hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.
Xuyên lòng hoa đào nở đỏ thắm tình ai, vang tiếng hát khắp núi rừng, xuân trong lòng, xuân bên trời, xuân đất nước, chào Điện Biên anh hùng.
về Điện Biên năm ấy đã chấn động địa cầu, bao gương hy sinh tượng đài linh thiêng trong tâm hồn mọi người xôn xao trong lòng. Ta vui mùa hát mãi về đồng đội, hát mãi về Điện Biên.
Hoa ban nở trắng mùa xuân,
em có biết xuân đang về sao xuyên lòng hoa đào nở đỏ thắm tình ai,
vang tiếng hát khắp núi rừng, xuân trong lòng, xuân đất trời, xuân đất nước, chào Điện Biên anh hùng.
Quăng nhớ về Điện Biên năm ấy đã chấn động địa cầu, bao gương hy sinh tượng đài linh thiêng trong tâm hồn mọi người xôn xao trong lòng. Ta vui mùa
trong ta ánh mắt và nụ cười,
xanh xanh đất trời,
xanh xanh đất trời,
em thơ vui
hát
ấm áp tình bạn bè, hát mãi về Điện Biên, hát mãi về mùa xuân, xuân năm tình đồng đội, hát mãi về Điện Biên. Xuân năm nồng tình người, hát mãi về Điện Biên. Xuân năm tình đồng đội, xuân năm nồng tình người, hát mãi về Điện Biên.
Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, thì trong chương trình hôm nay còn có một số nhạc sĩ hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Điện Biên cũng sẽ tham gia vào chương trình qua đường dây điện thoại. Và sau đây thì Tiến Mạnh sẽ kết nối điện thoại tới tỉnh Điện Biên để cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc sĩ sẽ giới thiệu cho chúng ta về một ca khúc của nhạc sĩ. Alo, xin chào nhạc sĩ Thanh Sơn ạ. Trong chương trình hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu một cái ca khúc của nhạc sĩ viết về đề tài Điện Biên được không ạ? Xin mời nhạc sĩ.
Xin giới thiệu tôi là nhạc sĩ Thanh Sơn, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa của tỉnh Điện Biên. Những cái bài hát tôi đã từng sáng tác về Điện Biên như là Âm vang Điện Biên, Điện Biên khúc ca ngày mới, Anh công an bản em, Hoa ban huyền thoại, và nhất là gần đây thì tôi đã sáng tác một ca khúc mà đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng, đó là Tìm Cha, nói về cái sự vất vả, gian lao và cái sự tấm lòng yêu thương của người con đối với một người cha đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Một người con đi tìm mộ cha tại, và do ca sĩ Thế Anh thể hiện. Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì đài truyền hình Điện Biên đã quay ghi hình và chuẩn bị phát trên trong cái thời gian này.
Vâng, đó là một cái câu chuyện có thật đúng không ạ? Vậy nhạc sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái hình ảnh của người cha và cái người con đã đi tìm cha như thế nào?
Tình cờ tôi đọc được một cái bài thơ mang tên là Tìm Cha của một nhà thơ phương Nam, và đã đăng trên cái tạp chí văn nghệ của Điện Biên. và từ cái cảm xúc âm nhạc của chính mình, tôi đã thêu dệt và chắp cánh cho những vần thơ đó bay lên trở thành một cái ca khúc trọn vẹn và hoàn hảo.
Trong bài hát, nhạc sĩ đã dùng cái âm hưởng nào của dân ca dân nhạc ở Điện Biên để đưa vào bài hát ạ?
Đối với bản Thìn Tre thì tôi viết theo cái thể nhạc nhẹ. Âm hưởng thì nó mang một cái nhìn mới, chất liệu dân tộc âm hưởng chung.
Vâng, và qua bài hát Tìm Cha ấy, thì nhạc sĩ muốn gửi gắm một cái thông điệp nào tới các thế hệ trẻ ngày nay ạ?
Cái thông điệp của bài hát Tìm Cha ấy, thì thực sự nó là một cái lời nhắn gửi và một cái mang một cái tính giáo dục rất là lớn đối với thế hệ trẻ. Một cái tính nhân văn lớn của mỗi con người Việt Nam khi mà nghĩ đến những người cha, những người anh đã hy sinh đổ mọi xương máu để giải phóng dân tộc.
Vâng, vậy còn cảm nhận của riêng nhạc sĩ Thanh Sơn đối với sự hy sinh của các chiến sĩ anh hùng làm nên một cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như thế nào?
Đối với thế hệ của chúng tôi hôm nay, tôi cảm thấy rất là tự hào. Đã có những người cha, những người anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thì bản thân tôi là những người con thế hệ sau, những người thế hệ con cháu, thì chúng tôi cảm thấy là rất là vinh dự, xúc động và sẽ làm được một cái gì đó để xứng đáng và để cũng là để cái báo công lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Từ Điện Biên thì nhạc sĩ có thể giới thiệu những cái nét đổi thay của quê hương mình tới các quý vị thính giả.
Những cái thời gian tôi công tác trước đây thì tôi thấy là Điện Biên bây giờ đổi mới rất nhiều các cái cơ sở hạ tầng, đường xá, điện đường, trường trạm cho mảnh đất Điện Biên, mà hiện nay tôi thấy Điện Biên là một trong những thành phố du lịch rất là nổi tiếng của các tỉnh phía Bắc.
Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tìm Cha sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Thế Anh trình bày.
Bao năm rồi con đi tìm cha, miền Tây Bắc năm xưa là nơi bom đạn. Đồng đội cùng cha năm nào ngã xuống, hy sinh cho mảnh đất Điện Biên, hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Con tìm cha giữa bao la đại ngàn, cha nằm đâu đêm ngày sương gió, có bao người đồng đội bên cha. Bao năm rồi con đi tìm cha, thắp nến nhang con gọi cha cha ơi. Nghĩa trang nơi A1 Him Lam, cha nằm đấy hay nghĩa trang Đồng Lâm, trong lời ru đất mẹ Việt Nam, cha mãi là chiến sĩ Điện Biên. Bao năm rồi con đi tìm cha, thắp nến nhang con gọi cha cha ơi. Nghĩa trang nơi A1 Him Lam, cha nằm đấy hay nghĩa trang Đồng Lâm, trong lời ru đất mẹ Việt Nam, cha mãi là chiến sĩ Điện Biên. Bao năm rồi con đi tìm cha, bao năm rồi con đi tìm cha, bao năm rồi con đi tìm cha.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi ánh nắng ấm áp của mùa xuân trải rộng trên núi rừng Tây Bắc, đến Điện Biên thì quý vị sẽ được hòa mình trong không gian của những rừng hoa ban trắng, một loài hoa gắn liền với câu chuyện tình yêu của người Thái, với hương sắc thật lạ lùng và hoang sơ, viên mãn, lung linh và dịu dàng, đẹp như người con gái Thái. Hoa ban nở trong lòng thung lũng, bên khe suối, bên đường, trên núi đá hoặc là trên những ruộng bậc thang. Dường như ở đây, đất càng cằn cỗi thì cây càng có sức sống mãnh liệt. Và để tìm hiểu thêm về sự tích hoa ban cùng với lễ hội hoa ban của người Thái thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Huy Thông tại Điện Biên qua một sáng tác của anh.
Alo.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Huy Thông ạ. Thưa nhạc sĩ, được biết là nhạc sĩ có một cái ca khúc mới viết sáng tác về Điện Biên ấy, thì trong chương trình hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu với các quý vị thính giả về ca khúc của mình được không ạ? Xin mời nhạc sĩ.
Mảnh đất Điện Biên thực ra là quê hương thứ hai của tôi, và khi mà công tác trên đây thì tôi đã khám phá và phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là âm nhạc dân gian các dân tộc của vùng miền Tây Bắc cũng như là Điện Biên nói riêng. Thì qua cái thời gian mà công tác và làm việc cũng như tìm tòi sưu tầm, tìm hiểu về âm nhạc dân gian các dân tộc trên đây thì tôi đã viết rất nhiều bài về Điện Biên. Mới đây là bài về miền Hoa Ban. Và thì bài đấy tôi đã tham dự tại liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì đạt giải A. Thực ra mà nói thì cái bài về miền Hoa Ban là tôi muốn giới thiệu với đông đảo những người nghe quần chúng yêu nhạc tìm hiểu về Điện Biên cũng như cái xứ sở Hoa Ban, và muốn giới thiệu cho du khách phương xa để biết được mảnh đất Điện Biên đừng lấy Nam Châu chấn động địa cầu bây giờ là đó là mảnh đất thay da đổi thịt và đầy tiềm năng du lịch, xứ sở của Hoa Ban, những nét đẹp của cái vùng miền nơi đây.
Thường thì khi nhắc tới Điện Biên thì mọi người hay nhắc tới cả những cái khoảng trời Hoa Ban trắng, nhưng mà trên thực tế thì tôi biết Điện Biên còn có cả Hoa Ban đỏ, có đúng không ạ?
Hoa Ban đỏ thực ra mà nói thì cũng có, nhưng thực ra mà nói Hoa Ban đỏ thì cũng chỉ là một phần rất là ít, bởi vì Điện Biên thì người ta gọi là xứ sở của Hoa Ban trắng mà.
Vâng, và khi mà nhắc tới Hoa Ban thì tôi cũng nhớ tới là tại Điện Biên cũng có một cái lễ hội Hoa Ban của người Thái, và phải chăng thì những cái nét đẹp trong văn hóa truyền thống ở nơi đây cũng đã cho nhạc sĩ những cái manh nguồn cảm xúc để sáng tác bài hát này, có đúng không ạ?
Những ai mà lần đầu tiên đến Điện Biên trong cái dịp mùa Hoa Ban đầu xuân ấy thì sẽ ngỡ ngàng vì cái vẻ đẹp của Hoa Ban. Và cái lễ hội Hoa Ban thì hiện nay tôi không biết là đã có từ bao giờ, nhưng mà chỉ biết là Hoa Ban là có cái tích từ cái câu chuyện tình yêu giữa nàng Khăm Ban và nàng Ban ấy, và chàng Khun Sinh là dân tộc Thái. Nên là cốt truyền của dân tộc Thái là khi hai người yêu nhau và không đến được nhau thì nhiều cái cấm kỵ của người xưa đấy. Nàng Ban này vì cái tình yêu của mình là đã chết để chứng minh cái sự trong trắng của mình, thì khi nàng Ban này chết thì là biến thành Hoa Ban. Và mà có những cái truyền thuyết như thế tôi đã nghe là dân tộc trên đây người ta kể, là rất nhiều người ta kể thì mỗi năm người ta tổ chức lễ hội Hoa Ban một lần. Thường là cái thuyết về cái tình yêu giữa nàng Ban và chàng Khun thì bao giờ là cái chủ đề chính trong cái lễ hội đấy. Vâng, và cái bài về miền Hoa Ban thì viết về cái nét đẹp của Hoa Ban của Điện Biên, để muốn là đưa du khách về Điện Biên về bản sắc văn hóa trên này trong những ngày hội lễ hội Hoa Ban, và uống rượu cần và vui nắm tay nhau trong những vòng xòe mùa xuân của cái vùng đất Điện Biên.
Khi mà viết về cái lễ hội Hoa Ban của người Thái thì chắc chắn là nhạc sĩ cũng sẽ sử dụng âm hưởng dân gian và dân ca Thái đưa vào bài hát, đúng không ạ?
Vâng, bài về miền Hoa Ban là tôi viết là dựa theo chất liệu âm nhạc dân gian dân tộc Thái. Nói chung là sử dụng kết hợp chung của các làn điệu thôi.
Nhạc sĩ có thể cho biết cái cảm nhận của nhạc sĩ về Điện Biên Phủ trong cuộc sống ngày nay ạ?
Điện Biên bây giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Khách du lịch cũng lên đến Điện Biên là rất là đông. Ngoài những ca khúc về miền Hoa Ban thì cũng rất nhiều ca khúc khác về tôi viết về mảnh đất Điện Biên, thì cũng giới thiệu cho thính giả biết về cái mảnh đất lịch sử mà đã rất nhiều cha anh đã ngã xuống nơi đây. Tôi cũng muốn là qua những cái tác phẩm sáng tác của mình thì muốn đông đảo người nghe biết hơn, nhiều hơn về mảnh đất Điện Biên. Không những là đã lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, nhưng bây giờ đã là mảnh đất đầy tiềm năng du lịch, xứ sở Hoa Ban trắng. Lên đến Điện Biên thì nhất là vào những dịp đầu mùa xuân thì du khách sẽ được chứng kiến được rất là nhiều lễ hội trên cái mảnh đất Điện Biên, và đặc biệt là nhất là cái lễ hội Hoa Ban trắng, và được thưởng thức về ẩm thực, văn hóa cũng như mọi cái sinh hoạt khác của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Về miền Hoa Ban, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thông do tốp ca nữ của đoàn nghệ thuật Hoa Ban trắng trình bày.
Về Điện Biên cùng em, câu hát ai vang núi đồi. Về Điện Biên cùng em, trong ánh nắng ban mai xuân về hẹn nhau, chan chứa yêu thương giữa núi rừng Hoa Ban trắng. Về mường Thanh Điện Biên, về Điện Biên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì còn có sự hiện diện của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng để tìm hiểu về một ca khúc mới của nhạc sĩ, đó là ca khúc Thiên Sử Điện Biên. Thưa nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, như đã giới thiệu ấy, thì là tác phẩm ca khúc hợp xướng Thiên Sử Điện Biên của nhạc sĩ đã được sự trình bày của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, và trong chương trình hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu về sự ra đời của tác phẩm này không ạ?
Qua nhiều cái đợt nhà nước tổ chức kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, được xem lại những thước phim rất là xúc động về cái cuộc chiến của quân và dân ta trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ ấy. Từ cảm xúc nhìn những người lính, những người nông dân mặc áo lính, họ kéo pháo, rồi những người dân công, xe thồ, tải đạn, tải lương, và rất nhiều những hình ảnh khác nó cảm động. Riêng phần tôi thì tôi nghĩ rằng sở dĩ tôi đặt nó là Thiên Sử Điện Biên ấy,
vâng,
là vì nó nằm trong một cái chuỗi dài lịch sử của dân tộc. Nó thực sự đã làm sáng gương mặt Việt Nam,
vâng,
trước bạn bè thế giới.
Qua những cái hình ảnh mà nhạc sĩ giới thiệu với cái sức mạnh và bền bỉ cũng như trí tuệ trong chiến lược quân sự của quân và dân ta, của quân đội nhân dân Việt Nam, cùng với sức mạnh của nhân dân, trong đó có hình ảnh cả những đội quân, xe thồ đã tạo nên một gương mặt Điện Biên lịch sử. Và trong đó thì nhạc sĩ có những cái cảm xúc ấn tượng như nào đối với những tấm gương anh hùng đã hy sinh như Bế Văn Đàn, như Phan Đình Giót,
Tô Vĩnh Diện.
Vâng.
Những cái chiến công hiển hách của đất nước ấy, đóng góp vào nó là sự dũng cảm, sự hy sinh của rất nhiều những người nông dân mặc áo lính. Điển hình ở đó, như nhạc sĩ Tiến Mạnh đã nói, là những gương mặt người sáng như là Phan Đình Giót, như là Tô Vĩnh Diện, như là Bế Văn Đàn, như là Trần Cát, thì đã làm nên những cái gương mặt khẳng định tinh thần chiến đấu quả cảm, cái tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, của đảng ta đối với cái chiến thắng Điện Biên Phủ này, là đánh nhanh thắng nhanh, bằng trí tuệ, bằng sự nhạy cảm của người trực tiếp cầm quân lúc bấy giờ,
vâng,
là bác Võ Nguyên Giáp,
vâng,
thì tướng lại là kéo pháo ra.
Vâng. Tức là tiến được vào trong Điện Biên rồi, sẽ lại kéo pháo ra.
Kéo pháo ra.
Vâng.
Và thay đổi cái tiêu chí của chiến dịch từ đánh nhanh, thắng nhanh sang là đánh chắc, tiến chắc.
Cái đấy cũng là một trong những cái bước rất là táo bạo và quyết đoán trong chiến lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Vâng.
Vâng.
Và tất cả những cái đó nó hội tụ, nó cộng hưởng.
Khi mà sáng tác Thiên Sử Điện Biên ấy, thì trên thực tế Điện Biên là có rất nhiều những dân tộc anh em chung sống tại đây, với một cái không gian âm nhạc rất là đậm đặc, những âm hưởng dân gian rất là đặc trưng của vùng Tây Bắc. Vậy thì trong cái tác phẩm Thiên Sử Điện Biên ấy, thì nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng có sử dụng cái chất liệu của âm nhạc dân gian vùng Tây Bắc đưa vào trong ca khúc của mình không ạ?
Khi lên đến thực tế Điện Biên thì âm nhạc dân gian ấy nó ùa vào mình, và quả thật mình cũng yêu nó. Cho nên khi triển khai tác phẩm Thiên Sử Điện Biên này ấy, thì âm nhạc dân gian nó ùa vào tôi. Tôi chỉ biết đó là cảm xúc của tôi. Tôi không ý thức bắt đầu từ đâu.
Vâng.
Nhưng mà toàn bộ tác phẩm nó được khai thác chất liệu của dân ca miền núi phía Bắc, mà trọng tâm nhất là dân ca Thái.
Vâng.
Chất liệu cụ thể là được chiết xuất từ Inh Lả Ơi.
Inh Lả Ơi, Sao Nọ Ơi. Vâng. Như vậy là một Điện Biên đổi mới trong cái nhịp sống hiện nay. Điện Biên, cái vùng đất lịch sử huyền thoại với những chiến công hiển hách, và những con người cũng như là mảnh đất thiên nhiên nơi đây hiện nay đã phát triển và còn trở thành một cái nơi tiềm năng du lịch, một cái điểm đến của nhiều du khách tham quan về văn hóa, tham quan về lịch sử. Và đặc biệt là khi đến với Điện Biên thì chúng ta còn được hòa nhập trong một cái không gian văn hóa rất là đặc trưng của vùng Tây Bắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Thiên Sử Điện Biên, ca khúc hợp xướng, sáng tác của nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng, do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 trình bày.
cái núi mùa ấm mưa dầm cùng cơm vắng để làm nên Điện Biên lừng lẫy Nam Châu.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Điện Biên Phủ đã đi vào huyền thoại, một vùng đất anh hùng đang từng ngày đổi mới, và trong cuộc sống ngày nay thì bạn bè quốc tế đã biết tới Điện Biên Phủ với trang sử vàng vẻ vang của dân tộc Việt Nam và biết tới nơi đây như một điểm du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và con người sẽ mãi mãi là thiên sử vẻ vang, sẽ mãi là nguồn cảm xúc vô tận để những giai điệu và lời ca ngân vang. Xin cảm ơn các nhạc sĩ cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.